Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Những lời chứng đơn sơ, chân thành. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 1, từ câu 35 đến câu 51. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 1, từ câu 35 đến câu 51. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời." Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa say lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Thưa rằng: "Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Ngài phán rằng: "Hãy đến xem." Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: "Chúng ta đã gặp Đấng Mê-sia," nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon, liền phán rằng: "Ngươi là Simon, con của Giu-đa, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha," nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp mà phán rằng: "Hãy theo ta." Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-ne-ên, nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Mô-sê có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-sa-rét, con của Giô-sép." Na-tha-ne-ên nói rằng: "Há có vật gì tốt ra từ Na-sa-rét được sao?" Phi-líp nói: "Hãy đến xem." Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-ne-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: "Này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết." Na-tha-ne-ên thưa rằng: "Bởi đâu thầy biết tôi?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả." Na-tha-ne-ên lại nói: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó." Ngài lại phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng giới thiệu với hai môn đồ của mình về Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Hai môn đồ quyết định ra sao? Chúng ta học được gì từ tâm tình của ông Giăng? Câu hỏi thứ hai: ai đã đưa Simon đến với Chúa Giê-xu? Ai đưa Phi-líp đến với Chúa Giê-xu? Kết quả ra sao? Chúng ta học được gì về phương cách chứng đạo ở đây? Câu hỏi thứ ba: ông Na-tha-ne-ên đáp ứng với lời giới thiệu về Chúa ra sao? Điều gì đã ngăn trở ông? nhờ đâu ngăn trở nó được dỡ bỏ? Chúng ta được nhắc nhở gì khi làm chứng cho Chúa với những người chống đối? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng giới thiệu với hai môn đồ của mình về Đức Chúa Giêsu như thế nào? Hai môn đồ quyết định ra sao? Chúng ta học được gì từ tâm tình của ông Giăng? Sau khi giới thiệu với đoàn dân đông về Đức Chúa Giêsu và công tác của Ngài trên đất, ông Giăng báp tít trở về cùng các môn đồ của mình. Qua ngày sau, trong khi Giăng đang đứng với hai môn đồ của ông, nhân lúc Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, thì một lần nữa, ông Giăng giới thiệu với hai môn đồ mình về Đức Chúa Giêsu rằng Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời. Câu 36. Khi nghe giới thiệu như thế, thì hai môn đồ của Giăng liền đi theo Đức Chúa Giêsu, xưng Ngài là Thầy, đi đến xem chỗ Ngài ở và quyết định ở lại với Đức Chúa Giêsu trong ngày đó. Theo tâm lý của con người, có lẽ ít ai giới thiệu và hướng dẫn môn đồ của mình nhận người khác làm thầy. Ở đây, ông Giăng hướng dẫn môn đồ của mình nhận vị thầy thực sự cho đời sống họ, là đấng họ đang khát khao để được theo Ngài và phục vụ Ngài. Vì sao chúng ta biết các môn đồ của ông Giăng đang mong chờ đấng Messiah? Ông Giăng không giới thiệu họ Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah, chỉ giới thiệu rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Và chỉ cần như thế thì hai người liền hiểu rằng Đức Chúa Giêsu là đấng Messiah. Câu 41 và câu 45. Một lý do khác là mọi người Do Thái đều trông chờ lời hứa của Đức Chúa Trời về đấng Messiah. Một lời giới thiệu từ một đời sống tin kính có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời thật đáng để tin cậy. Ông Giăng không vì lòng ích kỷ hay tranh giành quyền ảnh hưởng mà ngăn trở người khác trở nên môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Nếu ông Giăng im lặng để giữ riêng các môn đồ cho mình, có lẽ cũng không ai lên tiếng phiền trách ông. Nhưng ông đã không làm như thế, bởi vì ông biết rõ mục đích của công tác và cuộc đời của mình. Ông vui lòng hướng dẫn người khác tìm đến với chân thần, không toan tính hơn thua, không quên đi mục đích công tác mình thực hiện, không quên vị trí mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho cuộc đời mình. Hành động của ông cho thấy ông thật sự sống như điều ông đã tự giới thiệu về mình, là tiếng kêu trong đồng vắng, là người dọn đường. Mỗi chúng ta đều đã được Chúa chọn, Chúa cứu và Ngài có mục đích cho đời sống chúng ta. Nơi gương ông Giăng báp tít, xin Chúa cho chúng ta từ bỏ cái tôi, lòng ích kỷ và tính hơn thua để khiêm cung vâng phục Chúa và làm trọn mục đích của Chúa trên cuộc đời của mình. Câu hỏi thứ hai: ai đã đưa Simon đến với Chúa Giêsu? Ai đưa Philip đến với Chúa Giêsu? Kết quả ra sao? Chúng ta học được gì về phương cách chứng đạo ở đây? Trong hai môn đồ có Giăng đi theo Chúa Giêsu, có một người tên là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Khi vui mừng vì được gặp đấng Messiah, ông liền báo tin cho anh mình được biết. Ông Andre không phải lý luận dài dòng, mà chỉ nói rằng ông và một môn đồ khác đã được gặp đấng Messiah, rồi ông đưa anh mình đến với Chúa Giêsu. Kết quả, Simon trở nên môn đồ của Ngài, được Ngài gọi là Phi-e-rơ. Sứ đồ Giăng kế thuật chuyển biến câu chuyện như sau: qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilee tìm Philip. Câu 43. Khi gặp Philip, Chúa kêu gọi một cách ngắn gọn và dứt khoát: hãy theo ta. Thì ông Philip liền đáp lời Ngài, trở nên bạn đồng công với ông Andre và Phi-e-rơ. Có phải Đức Chúa Giêsu chỉ tìm ông Philip mà không tìm những người khác, vì ông có gì đặc biệt hơn mọi người chăng? Không phải vậy. Chúng ta biết rằng mỗi người có một hoàn cảnh gặp Chúa rất khác nhau, nhưng vượt trên mọi hoàn cảnh ấy, chính Đức Chúa Trời đã tìm và cứu mỗi chúng ta. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất, theo Phúc Âm Luca chương 19 câu 10. Điều chúng ta cần làm khi nhận được ơn cứu rỗi là tạ ơn Chúa và nôn nã loan truyền tin mừng ngay, chứ không phải ngồi lại so sánh để xem ai được yêu hơn, ai quan trọng hơn từ việc chúng ta tin Chúa cách nào. Qua câu chuyện về những nhân vật trên, chúng ta học được vài điều về phương cách chứng đạo. Thứ nhất, phải chia sẻ kinh nghiệm cá nhân mình gặp Chúa thật sự với lòng tin quyết nhau rằng tôi đã thấy Chúa, và như ông Andre và Philip, tôi đã gặp Chúa. Thứ hai, làm chứng về Chúa là giới thiệu trực tiếp Chúa Giêsu là đấng mình đã thấy, đã gặp và đã tin, chứ không phải nói chung chung. Thứ ba, luôn nhớ trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta là làm chứng về Chúa, chứ không phải ép cho người khác phải tin Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng của những người nghe tin lành. Câu hỏi thứ ba, ông Nathanael đáp ứng với lời giới thiệu về Chúa ra sao? Điều gì đã ngăn trở ông? Nhờ đâu ngăn trở đó được dỡ bỏ? Chúng ta được nhắc nhở gì khi làm chứng cho Chúa với những người chống đối? Khi nhận được tin mừng cứu rỗi, ông Philip không chần chờ mà tức thì chạy đến báo tin cho ông Nathanael. Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Câu 45. Nathanael không đón nhận ngay mà nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Đúng là câu trả lời gây sốc. Nhưng ông Philip không tranh cãi, cũng không bỏ cuộc. Ông mời Nathanael hãy đến xem. Khi gặp Chúa Giêsu và nhận thấy Ngài là đấng toàn tri, chứ không như định kiến của người đời, ông Nathanael đã thốt lên, lạy Thầy, Thầy là con Đức Chúa Trời, Thầy là vua dân Israel. Ông Nathanael đã để những định kiến ngăn trở mình đón nhận tin mừng cứu rỗi. Thế nhưng, lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho ông để ông có thể đến với Đức Chúa Giêsu và được cứu. Không ít người ngày nay vẫn còn để những định kiến xưa cũ, những truyền thống sai trật ngăn trở mình đón nhận ân điển Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những ai để lòng tìm hiểu cặn kẽ Chúa Giêsu và tin lành cứu rỗi thì sẽ có cơ hội gặp được Chúa như ông Nathanael. Trường hợp của ông Nathanael nhắc nhở chúng ta trong khi làm chứng về Chúa cho những đối tượng chống đối, nghi ngờ, thì điều quan trọng là không nên tranh cãi hơn thua. Vì khi tranh cãi, nếu chúng ta thua thì người nghe sẽ không tin. Còn nếu chúng ta thắng thì người nghe sẽ tự ái. Cả hai trường hợp chúng ta đều thất bại. Khi ông Nathanael nghi ngờ Chúa vì định kiến xưa cũ, nên đáp lại bằng một câu rất khó nghe. Nhưng ông Philip thay vì tranh cãi, ông chỉ ôn tồn đề nghị bạn mình cứ đến gặp Chúa thử xem. Khi gặp người chống đối hoặc nghi ngờ, chúng ta cũng có thể mời họ đến nhà thờ trong một buổi truyền giảng để nghe thử, hoặc mời đọc một cuốn truyền đạo đơn thử trước khi có định kiến. Phải luôn nhớ rằng chúng ta được Chúa trao sứ mạng làm chứng về Chúa, chính Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng thân hữu. Những lời làm chứng đơn sơ, chân thành với niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu rất mãnh liệt của các môn đồ đầu tiên rất đáng cho chúng ta học tập. Xin cho chúng ta đứng vững trong đức tin với Chúa và mạnh mẽ giới thiệu về Chúa cho người thân và bạn bè của mình để nhiều người gặp Chúa và được cứu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 35 đến câu 51 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đưa chân tôi bước ngay. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời. Tôi càng vững bền.